Onagai, một bác sĩ người Nhật, từ sau quả bom nguyên tử ném xuống Nagasaki, đã trở thành con người bất hủ vì sự tận tụy và tấm lòng hy sinh vô bờ bến của ông. Từ vô thần, ông đã trở thành người có niềm tin. Ông đã giải thích như sau: trong kỳ nghỉ mùa xuân, lúc đó tôi học hết năm thứ hai y khoa, mẹ tôi trúng phong. Tôi hối hả chạy đến đầu giường của người. Trong cơn hấp hối, người nhìn tôi và thở ra. Cái nhìn cuối cùng của cặp mắt người mẹ đã sinh ra, đã giáo dục, đã thương tôi đến cùng. Cặp mắt này nói với tôi một cách rõ rệt rằng, cho dù khuất núi, người vẫn ở bên tôi luôn mãi. Tôi không tin gì ở sự hiện hữu của linh hồn. Bỗng nhiên, trong ánh mắt của mẹ tôi đã nhìn thấy linh hồn của người. Từ đó, con người tôi đổi hẳn. Tôi tin rằng mẹ tôi, người đã sinh ra tôi, đã yêu thương tôi, không thể bị tiêu diệt hoàn toàn sau cái chết. Bạn thân mến, chúng ta có một linh hồn bất tử. Đó là nền tảng của phẩm giá con người. Nếu sinh ra sống nở tối tàn như kiếp hoa đồng nội, và cuối cùng trở về với cái không vô tận, thì đâu là giá trị của con người? Chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta mang trong mình ánh lửa của vĩnh cửu. Cho dù thân xác này có hư nát đi, chúng ta vẫn tiếp tục cuộc sống mai hậu. Đó là cùng đích của tất cả mọi bôn ba lao nhọc của chúng ta trên cõi đời này. Bạn sẽ chuẩn bị gì cho mảnh hình hài còn lại ấy? Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tạo dựng con thành con người được tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Chúa. Xin cho con được luôn sống xứng đáng với phẩm giá cao cả ấy. Amen. Tháng 11 năm 1958, ngày 9 ngày đăng quang, khi nói chuyện với khách hành hương, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 đã kể lại một giai thoại trong cuộc đời Ngài như sau. Khi tôi lên 7 tuổi, một hôm, cha tôi đưa tôi đến một làng bên cạnh, nơi đang tổ chức một buổi lễ của Công giáo tiến hành trong giáo phận. Phải đi bộ nhiều cây số, tôi cảm thấy mệt mỏi. Cha tôi đã phải đặt tôi trên vai của người. Đến nơi, tôi cảm thấy thất vọng, bởi vì dân chúng quá đông, mà tôi thì bé nhỏ. Mất hút trong chợ người, tôi không thể nhìn đoàn người đang diễn hành. Thế là một lần nữa, cha tôi lại bồng tôi trên vai của người. Từ trên cao, tôi có thể xem thấy tất cả mọi sự. Và vị giáo hoàng được mệnh danh là nhân lành đã kết luận như sau: 70 năm đã qua, nhưng tôi vẫn còn ghi nhớ trong tâm trí cử chỉ của cha tôi. Nó đã trở thành một biểu trưng kỳ diệu. Ngày nay, mỗi khi tôi mệt mỏi, mỗi khi tôi không còn thấy gì nữa, tôi nài xin vị cha trên trời nâng tôi lên trên đôi cánh của người. Bạn thân mến, chỉ từ trên đỉnh cao, chúng ta mới có thể thấy rõ mọi sự. Chính Chúa là đỉnh cao của chúng ta. Nơi người, chúng ta được bổ sức. Nơi người, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Những lúc chán sống, những lúc hầu như không còn thấy gì nữa, chúng ta hãy chạy đến với Người. Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong bóng cánh Chúa, để con không bao giờ cảm thấy chán nản muốn bỏ cuộc. Xin ban cho con ánh sáng, để những lúc tâm tối trong cuộc sống, con luôn có Chúa là đường, là sự thật và là nguồn sống. Amen. Thân mến, khao khát duy nhất của một hạt muối là được xem thấy biển. Bằng mọi giá, nó muốn khám phá thế nào là biển. Ngày kia, nó ra đi. Vừa đến bờ biển, nó khám phá ra một cái gì mênh mông, xanh ngắt và sống động. Nó thốt lên: "Biển ơi, hãy nói đi, ngươi là ai?" Một đợt sóng trả lời: "Hãy chạm đến ta, rồi ngươi sẽ hiểu." Hạt muối mới trườn người xuống nước. Ô kìa, nó cảm thấy ngất ngây. Niềm vui tột cùng làm nó cảm thấy như không còn đứng vững được nữa. Nó cảm thấy như đang hòa lẫn từ từ trong nước. Niềm vui dâng trào. Nó lại hỏi một lần nữa: "Biển ơi, hãy nói đi, ngươi là ai?" Một đợt sóng cuối cùng ôm ghì lấy nó, và nó từ từ tan biến trong nước. Nó chợt reo vui lần cuối cùng: "À, bây giờ ta mới hiểu thế nào là biển. Biển là một phần của chính ta." Bạn thân mến, hạt muối chỉ có thể hiểu được thế nào là biển khi nó được hòa tan trong nước. Có chìm ngập trong biển, có đi vào biển, mới hiểu thế nào là biển. Thiên Chúa cao cả hơn lý trí của con người. Chúng ta không thể chỉ biết Thiên Chúa bằng lý trí. Hãy để cho Thiên Chúa chiếm ngự. Hãy để cho Thiên Chúa ôm chầm lấy ta. Ta mới có thể biết được Người là ai. Tình tri giao giữa Thiên Chúa và con người chỉ có thể nảy nở bằng thinh lặng, hòa nhập trong cảm mến tri ân. Lạy Chúa, xin ban cho con được tâm hồn chiêm niệm, để con biết nhận ra dấu tích của Chúa trong tất cả mọi sự. Xin ban cho con luôn được sống trong Chúa, như hạt muối giữa đại dương. Amen. Thiền sư vừa xuống núi, họ đi vào một con đường lầy lội. Cơn mưa nặng hạt đã khiến một thiếu nữ xinh đẹp không thể băng qua ngã tư lầy lội được. Lập tức, một trong hai vị thiền sư đã đến bồng người thiếu nữ trên tay và đưa qua đường. Vị sư khác lấy làm khó chịu nên không mở miệng nói với bạn mình một lời. Mãi một lúc sau, không còn nhịn được nữa, ông ta mới lên tiếng: chúng ta là người tu hành, không được phép gần đàn bà, nhất là những cô gái đẹp. Sao anh lại bồng đàn bà trên tay? Vị sư đã bồng người thiếu nữ trên tay, mỉm cười đáp: Tôi đã bỏ cô ta tại chỗ rồi, còn anh, sao anh cứ mang mãi cô ta theo tới đây? Bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói: Chính từ lòng người mới phát xuất mọi tội lỗi. Sự hoán cải đích thực chính là hoán cải nội tâm. Tất cả những thực hành đạo đức bên ngoài, nếu không đi kèm với một ý hướng ngay lành và một tâm hồn sám hối thực sự, chỉ là trò giả hình. Lạy Chúa, xin ban cho con quả tim trong sạch, để con luôn có được cái nhìn trong sạch và một tâm hồn sám hối thực sự, để biết nhẫn nhục và tha thứ cho mọi người. Amen.